Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thầy, giờ phút này toàn thể hành giả chúng con thành kính cùng thỉnh thầy quang lâm giảng đường, ban bố thời pháp thoại chiều hôm nay với toàn thể hành giả chúng con. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cùng thỉnh thầy quang lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay, cung thỉnh thầy kính mời toàn thể Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô
mời Phật tử đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này thay lời hành giả chúng con cùng thỉnh thầy ban bố thời pháp thoại chiều hôm nay với toàn thể hành giả chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên tôi xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tinh tấn tu hành để được một ngày thật sự hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Tôi cầu riết cũng thấu trời xanh nè. Hôm nay các vị có an lạc không? Khỏe không? Bị khuấy động ngủ không được phải không? Tôi phải tạo cái cách gì đó để khuấy các vị tỉnh lên. Để thôi buổi chiều các vị cũng chiều theo nữa. Ha. Rồi lúc đó các vị mòn mỏi này kia nọ. Cho nên tôi tạo điều kiện để giúp cho các vị nạp thêm năng lượng. Giờ này còn đi tiếp nổi không? Nổi đi không thấy thì chúng ta khép lại tại đây. Tức là thấy vẫn còn năng lực đúng không? Năng lực thì chúng ta đi tiếp. Đi sao cho nó còn một đoạn đường ngắn nữa. Để chúng ta hoàn tất cái khóa 98 nặng một khóa nữa đang chúng ta nhận cái bằng tiên dương chứ. Xin thưa các vị, thì trải qua thời gian dài tu học như thế, các vị thấy mình có bớt phiền não không? Chắc không? Thử nha. Xin thưa các vị, phiền não là một trong những cái mà dẫn đến chúng ta trầm luân đau khổ sinh tử. Nhưng mà mặc dù nói lời đó của Phật, của Tổ, còn ta thì cứ vẫn khổ đau, trầm luân sinh tử. Nói vậy chứ cũng không phải dễ. Chúng ta học Phật, chúng ta đều biết ba thứ gọi là phiền não vô cùng quan trọng, mà gọi là căn bản phiền não mà chúng ta từng được nghe và từng được học. Đó là gì? Một, hai, ba. Rồi, ba thứ này gọi là ba thứ căn bản phiền não, tức là những phiền não gốc rễ, những phiền não mà sẽ đem đến oan trái mọi thứ. Cho nên nó còn có mệnh danh là tam độc, tức là nó nguy hiểm lắm. Sự thật rằng ta không thấy được cái sự nguy hiểm của nó, bởi vì ở đây ta chưa đủ trí tuệ để thấy hết, mà chúng ta đa phần là thấy là khi chúng ta va vấp một vấn đề gì đó thì chúng ta mới cho nó là những oan trái, những phiền não, những khổ đau. Nhưng sự thật với các vị, những người có trí tuệ mới thấy rằng đó là những cái vô cùng đáng sợ, mà được Kinh Phật hay ví dụ như là những con rắn độc đang ngủ ngầm trong con người của chúng ta. Nó độc thật sự đó các vị. Mỗi một oan trái, khổ đau trong cuộc đời, chúng ta ngồi lại suy xét, không có gì nằm ngoài ba thứ đó cả. tham sân si, một từ rất đơn giản. Khi nói tu tập hay đoạn tham sân si, sự thật nói là những mỹ từ nghe nó vui tai, còn đoạn tham sân si là cả một quá trình đời này và nhiều đời sau. Nếu nó đơn giản thì chúng ta không có trầm luân cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, hay là chúng ta đã giải thoát từ lâu rồi. Nhưng mà trong ba thứ độc hại đó, các vị thấy tham sân si, cái nào nó là lộ liễu phát tác và nó phá vỡ lớn nhất mà chúng ta dễ nhận ra nhất? Chắc không? Giỏi, cho anh chàng phá tay đi. Tức là này do cãi lộn nhau hoài biết. Phải không? Cãi lộn đấu đá nhau giết mệt mỏi cho nên biết, hôm nay hỏi là nhớ ra ngay. Thậm chí ngày hôm nay đâu mới cãi lộn đâu, dưới đây nè. Uống nước lấn lấn hồi làm dữ vậy hả? Làm vậy hả? Bộ tôi uống hết sao làm dữ vậy hả? Phải không? Lúc đó là cái gì nổi lên? Nó đó, nó đó. Cho nên vừa rồi cái ban vệ sinh họ có thưa lại với tôi, thì vào cái dịp rằm tháng 10 vừa rồi thì cái nhà vệ sinh mình mới làm, cho nên mình muốn giữ sạch sẽ. Trước khi vào nhà vệ sinh mình đổi những đôi dép khác để mình đi vào. Thì khi mà có một người nào đó, ban vệ sinh yêu cầu kêu là để dép ra ngoài trước khi vào nhà vệ sinh, thì họ quay lại họ nói một câu: làm dữ hả? Bộ khách sạn 5 sao hả? Làm dữ hả? Các vị thấy tôi làm một người đã giống tôi. Xin thưa các vị, mà tôi khen ban vệ sinh giỏi, tức là có tu. Khi cô đó nói như vậy, ban vệ sinh cười rồi không nói gì cả. Cho nên tôi đánh giá cao và tôi khen rằng là sự kiềm chế tốt và ứng xử như vậy đầy tâm đạo. Không phải dễ dàng ứng xử được như vậy đâu. Nếu sự thật rằng chỉ một hành động thiếu hợp tác vô ý thức của người ta như vậy, sẽ có một trận ấu đả mà thậm chí tới nỗi là nó có thể là phun máu đầu á. Tôi nói vừa rồi đây chứ, các vị thấy nè, một cái chết diễn ra rất là vô duyên. Hai chiếc xe chỉ cọ quẹt nhẹ với nhau, thì cái anh này anh qua rồi anh thấy là cọ quẹt không có vấn đề, cho nên anh mới chạy đi tiếp. Thì cái người bị cọ kia đó không biết lý do gì không chịu tha, quay xe lại vượt, trước hết đâm một nhát vào cái người này ở ba vai. Vừa đâm rồi chưa xong, dùng xe tông và đẩy người này hàng chục mét như vậy xuống dưới đường và mới bỏ đi. Thì sau khi người ta đưa vô bệnh viện chưa tới là đã chết rồi. Các vị biết, chỉ cần đơn giản như vậy thôi, con người chúng ta có thể dẫn đến một cái gọi là những cái sự ấu đả và có thể giết người bằng một cách gọi là nó bình thường như vậy. Cái chuyện nếu chúng ta cảm thấy tham gia giao thông cọ quẹt là chuyện rất bình thường, nhưng mà có những người có thái độ ứng xử rất đáng sợ. Và các vị nên nhớ, càng về sau sự sân si của con người càng lên cao chứ không dừng lại và xuống thấp. Tôi không có kỳ vọng lắm vào cái chữ chung của xã hội, mà tôi chỉ có lẫn lời nhắn nhủ với những người có cơ hội tiếp cận với khóa tu như thế này thôi. Bởi vì sao vậy? Hằng ngày chúng ta dồn chúng ta vào những thứ để tăng trưởng về tham sân si. Nội cái ăn của chúng ta thôi, chúng ta ăn từ sự đau khổ, uất hận, oan trái của không biết bao nhiêu chúng sinh mà chúng ta dồn vào. Những loại thịt công nghiệp, những loại trứng sữa công nghiệp, tất cả mọi thứ, xin thưa, nó đều chứa ở trong đó rất nhiều nỗi đau khổ của chúng sinh. Mà chúng ta càng ngày tiêu thụ càng nhiều với nhiều lý do. Chúng ta nhìn một ly sữa đơn giản, nhưng chúng ta nên nhớ rằng nếu nhìn về những người chăn nuôi bò công nghiệp để lấy sữa, chúng ta sẽ thấy những nỗi khổ của những con bò thê thảm lắm. Chúng ta cứ nghĩ rằng con bò đi ra đồng ăn cỏ để rồi người ta nặn sữa rồi đem về giống như thời kỳ của Đức Phật. người ta nặng sữa để cúng cho các vị tỳ kheo. Thế chúng ta thấy cuộc sống nhàn hạ và thanh thản. Nó đâu phải như vậy đâu các vị. Người ta nuôi bò mà nuôi bò sữa công nghiệp, các vị thấy nhìn những con bò là những con bò bị giam cầm trong những cái không gian chỉ đủ đứng cho nó thôi. Và người ta cho những thức ăn và người ta chích vào bầu sữa của nó những loại mà kích thích để làm sao mà nó sản sinh ra hoài, cho nên đa phần bò sữa nó bị sưng các túi sữa của nó như vậy. Và nó nặng không phải nặng bình thường, nó nặng bằng một cái máy hút. Nó cứ gắn vào những cái vú bò nó hút. Các vị biết rằng lỡ lối sưng và những con bò sống không được tự do. Và người ta khai thác sữa hàng ngày như vậy để mới đủ lượng mà cung cấp sữa ra thị trường chứ. Chúng ta uống những bát sữa như vậy, chúng ta nhìn thấy nó trong trắng bình thường, nhưng sự thật rằng trong đó nó chứa bao nhiêu cái nỗi đau khổ, uất hận ngày này qua tháng khác. Và những con bò nào khi không còn sử dụng được, người ta đẩy vào trong việc khai thác thịt. Mà khai thác thịt thì tàn bạo trong cái việc mà khai thác thịt công nghiệp. Các vị thấy những cái cách mà cắt cổ hay là mổ lông, mổ bụng, tất cả mọi thứ, những cái hành động mà chúng ta coi là những video clip để khai thác thịt. Nói thật, nếu là người của chúng ta không bao giờ ăn được. Rồi, trứng, sự thật rằng tôi đã từng nói với các vị, ăn trứng không có tội. Tôi nói với các vị mà trứng công nghiệp á, nhưng mà nó có một điều quan trọng ở chỗ là trứng hôm nay là người ta nuôi công nghiệp, cho nên người ta nuôi có những cái rất là tàn bạo. Nó cộng nghiệp ở chỗ là cái tàn bạo của người nuôi, chứ thật sự mà nói tự thân cái trứng nó không có tội với chúng ta. Cho nên cái trứng nó chứa rất là nhiều cái nghĩa chất tiêu cực từ sự đau đớn của các loại gà. Mặc dù chúng ta thấy trứng sữa là nhẹ nhàng nhất trong cái nhu cầu ẩm thực của chúng ta, mà chúng ta còn thấy như vậy thì đừng nói tất cả các loại thịt mà chúng ta đang ăn. Tôi nói với các vị như vậy á. Thành ra các vị nói lòng sân của chúng ta giảm, làm sao giảm? Không tăng thì thôi, và không ghê gớm hơn nữa thì thôi. Trong thời gian càng về sau rồi các vị sẽ thấy. Các vị nhớ kỹ tại sao người ta nuôi gà công nghiệp, người ta phải cắt mỏ nó. Bởi vì những con gà nó dễ bị điên và nó mổ nhau. Bởi vì các vị biết rằng nó nuôi có bao nhiêu vậy nè. Và cái nơi ở của con gà rất là hẹp. Con gà đâu được đi đâu. Đôi khi nó sử dụng bóng đèn để nó làm cho đêm giảm lại. Thay vì đêm người ta làm 10 tiếng, 12 tiếng, thì giờ nó làm ban đêm chừng 2 tiếng thôi. Buộc lòng gà phải đẻ gấp mấy lần. Tức là gà đẻ sinh học theo cái thời gian đêm và ngày. Chúng ta nghiên cứu đến mức độ mà chúng ta khai thác cho ăn và tạo cái điều kiện để lấy trứng một cách như vậy. Và đa phần những con gà trong đó là những con gà không bình thường. Nhưng mà chúng ta ăn cái trứng, chúng ta không hiểu được điều đó. Khi chúng ta nghiên cứu kỹ rồi, chúng ta mới thấy những nguồn thực phẩm của chúng ta đem đến cái tâm tính chúng ta thay đổi mà chúng ta không hiểu vì sao. Chúng ta cứ nghĩ, của đó tôi ăn, tôi có tiền, tôi mua, tôi ăn, tất cả ăn. Sự thật rằng chúng ta đã dồn nén quan trái nhiều đời rồi, chưa xong. Trong một đời này, cơ thể vật lý của chúng ta đã tự tiếp nhận bằng những cái cách như vậy, thì con người chúng ta làm sao không hung dữ được. Ở ngoài chúng ta có thể ăn trơn mặc láng, chúng ta thấy một con người hào hoa lịch sự trong xã hội hiện đại này. Nhưng sự thật bên trong của con người chúng ta đang chứa cái gì, làm sao chúng ta hiểu được. Những tham vọng, những ác tâm, những đố kỵ, những thù hận, những thủ đoạn, nói thật sự nó được bao quanh bởi một cái lớp lịch sự hào hoa của con người chúng ta trong thời đại. Tôi phải nói gì vậy các? Các vị tay bắt mặt mừng với một người, chắc gì các vị được bình an với người đó. Đó chỉ là sự xã giao nhất thời. Các vị có thể chết sau cái bắt tay đó, các vị có thể gục ngã, các vị có thể phá sản, các vị có thể tan nhà nát cửa với một cái bắt tay và cái nhìn nào đó của chúng ta. Ghê gớm lắm. Cho nên các vị thấy rằng lòng sân là một trong những điều mà được cảnh báo từ lâu rồi. Một ngọn lửa sân thì sao? Đốt cả rừng công đức. Và sự thật rằng con người chúng ta không khéo tu tập, chúng ta đi chùa, chúng ta làm công quả, chúng ta làm việc, một lý do nào đó có thể chúng ta phá nát hết công đức bằng cách từ những con người đóng góp trở thành những con người gọi là phá hoại. Chỉ một ý niệm chúng ta bất mãn, chúng ta không hài lòng, ta có thể làm được điều đó. Ta có thể ân hận sau đó, nhưng khi không kiềm chế được lòng sân, chúng ta sẽ làm trước đi, mọi thứ tính sao. Cho nên các vị thấy, cái câu chuyện mà gọi là cái bà Thanh Đề sở dĩ bả đọa địa ngục bởi một hành động gì? Sân. Hai cái chú tiểu mà ra khinh khi bả. Nghe hòa thượng nói là gì? Hôm nay là đại lễ, tưởng đâu đón rước một đại thí chủ là bưng mâm vàng mâm bạc gì. Ai ngờ có hai ông bà già thế thế, đội người có một chum gạo nhỏ xíu về hô là đại lễ. Đó. Bà nổi máu lên mà nói tao cho mấy thằng thầy chùa ham ăn. À. Rồi đó, từ một người tính tâm làm tất cả mọi việc với tấm lòng với Phật pháp, chỉ nổi một cơn lửa sân sẽ phá nát hết tất cả mọi hành động lành trước đó, thiện tâm trước đó, chấp nhận đọa địa ngục. Nếu chúng ta không kiểm soát được điều này, quan trái của loài người nói chung hay là của chính chúng ta, bao giờ mới giải quyết được? Chỉ là sự va vấp thông thường, chúng ta còn làm tổn thương nhau như thế, còn huống gì là những cái lớn thì chúng ta nghĩ như thế nào? Không đơn giản, đừng xem nó là một chuyện thường. Nó sẽ phát tác trong mỗi hành vi của chúng ta đó, trong cái nhìn, cái nói, cái nghe, cái đụng chạm. Cho nên ở chỗ khóa tu, chúng ta tôi khuyến khích các vị một cái bài hát mà sáng qua hát đó, trong cái câu lời đầu tiên của bài hát khóa tu một ngày an lạc là gì? Đó là tôi biết sẽ xảy ra nếu không có những lời cân nhắc trước đó. Một cái sự đi vô tình đạp dẫm phải chân khi đông người cũng có thể nổi máu đập người ta được, hoặc nói người ta những lời khó nghe được. Một cái ngồi lộn chỗ thôi có thể gây ra một sự ấu đả và hận nhau. Chỗ tôi sao bà ngồi à? Xô quá xô mày đó. Chỉ cần vậy thôi chúng ta sẽ tự nhiên nóng máu lên liền. Mà may là chúng ta ở khóa tu nha, chứ phải mà ở ngoài siêu thị chợ cá gì đó thì nó là một chuyện khác. Nhưng mà khóa tu chỉ cần chỗ ngồi chợt thôi, hoặc là cái chỗ ngồi chúng ta đi để trống, ta vô tình ta để đồ đó. Đồ ai vậy? Mất lịch sự à? Đồ chỗ người ta ngồi, đồ để mình để đi. Có chỗ gửi đồ không gửi đồ, em để đây vậy? Thế. Các vị nhớ kỹ, tôi ở một chỗ với chuyện gì tôi cũng nghe. Các ban đều mét lại tôi mà. Tất cả các ban khi qua phá tu đều phải báo cáo. Từ giữ xe ngoài đường á, cũng phải báo cáo. Cho nên là tôi hiểu và tôi tìm cách để mà tôi điều tiết giải tỏa các vấn đề. Không đơn giản đâu các vị. Cho nên cổ đức từng nói là nhất niệm sân tâm khởi sao? Bách vạn chướng môn khai. Chỉ cần một ý niệm sân mà khởi lên rồi, cái cửa tù ngục, cửa gì cũng không sợ hết á. Cái gì nó cũng mở hết á. Những cái cơn sân mà để dẫn đến sự quan trái đẫm máu trong lịch sử, các vị nhớ, mà chúng ta từng được biết rất nhiều, mà đại khái trong Phật giáo chúng ta từng nhắc tới, đó là một ngọn lửa sân của vua Tỳ Lưu Ly. Một ý niệm sân có thể tàn sát giết hết cả dòng họ Thích Ca kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Dù cho sự cản ngăn của Đức Phật Thích Ca 3 lần vẫn không làm cho nguôi cơn giận. Và cuối cùng bằng mọi giá, chỉ là một tự ái, chỉ là một cơn giận để nuôi dưỡng như vậy thôi, mà đã có thể giết cả bao nhiêu con người của dòng tộc Thích Ca, không còn một mạng. Cho nên bây giờ chúng ta đi qua Ấn Độ, chúng ta biết rằng ở Ấn Độ nó các cái vùng khác nhau. Tại sao vùng này cũng nói là kinh thành Ca Tỳ La Vệ của bộ tộc Thích Ca đó? Là một phần do những con người sống sót, người ta di dân, người ta chạy á. Đó là những cái cuộc đẫm máu trong lịch sử mà riêng Phật giáo chúng ta có đề cập đến đó. Còn thế giới này, sự đẫm máu, những cơn sân của các đế chế thì càng kinh khủng nữa. Chúng ta đọc lại lịch sử, chúng ta thấy là giai đoạn thế kỷ thứ 13, cái thời đại của đế quốc Mông Cổ, chỉ cần một cơn sân của thành Cát Tư Hãn có thể xóa sổ một quốc gia mà không còn một ai sống sót. Và những tù binh mà bắt được, người ta trả thù bằng cách là nấu bạc chảy thành nước á, nhỏ vào mắt và lỗ tai, giết bằng cách như vậy, tức là để thỏa mãn cái cơn giận của mình. Sự thật khởi điểm cái chuyện đó đơn giản là ông gửi đoàn lạc đà và những quà tặng qua một cái quốc gia là Khiva, tức là quốc gia Ba Tư ngày xưa, nó thuộc về cái vùng Trung Đông, Iran, Iraq bây giờ. Thì các vị biết rằng là đúng là cái quốc gia đó người ta cũng không có được tử tế, người ta cũng tự hào, bởi vì nó cũng hùng mạnh và nó cũng lớn, cho nên nó bắt hết đoàn lạc đà và những quà tặng này, và nó xử. Rồi lần sau thiện chí của thành Cát Tư Hãn là gửi qua một lần nữa là sứ thần để đi thương lượng, lần này bắt giết sứ thần, chém đầu và gửi cái đầu về cho thành Cát Tư Hãn. Cuối cùng trở thành một cuộc chiến đẫm máu mà 4 triệu người phải chết vào thời đó. Các vị biết 4 triệu người thời điểm đó đâu có ít. Cái thời điểm đó dân đâu phải là cả tỷ tỷ như bây giờ trên thế giới của chúng ta. Cho nên các vị biết rằng dưới tầm nhìn của Đức Phật, tại sao đưa ra các pháp môn tu hành mà trong đó các pháp môn là đoạn trừ hay là kiềm chế hay là để hóa giải lòng sân hận của chúng ta là hầu như rất nhiều cái phương thức trong Phật giáo. Chúng ta thấy các mối quan hệ của chúng ta, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè của chúng ta, nó đổ vỡ quan trái hận thù từ cái gì? Từ sân. Một lời nói của một con người thiếu kiểm soát, một hành động của một con người thiếu tế nhị, một cái nhìn của một con người nó không có thiện cảm, chỉ chừng ấy cũng có thể dẫn đến quan trái và hận thù. Bây giờ tôi nói là cha với con là điều mà gọi là gần gũi thấm thiết á. Nhưng mà các vị có hiểu rằng là một người con gái khi đi hát karaoke, người cha cảm thấy là lo lắng và kêu về, mà người con gái đó có thể dùng những cái thanh gỗ có thể đập cha đến chết không? Quảng ngãi. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái này là cũng xảy ra vài tháng cả năm rồi. Rồi bây giờ ở Bình Thuận gần đây thôi, một người con đi nhậu, người cha kêu về, người con cảm thấy rằng người cha phá đám mình và có những cái lời mà trách móc đó, mà khó chịu, giác dao chém ông chết. Như vậy cái sự nóng giận của chúng ta nó nhiều khi nó vô lý đến độ mà một người bình tĩnh như chúng ta không thể nào hiểu được. Vợ chồng của các vị hay là vợ chồng của mọi người, có khi chỉ cần một lời nói có thể là tổn thương nhau, sát thương nhau, thậm chí có thể là đâm đơn ra tòa ly dị, gia đình tan nát bởi vì một câu nói thôi. Cho nên trong những đôi vợ chồng trẻ khi làm lễ hằng thuận ở đây nè, thì tôi trao nhẫn cho họ đeo vào á, thì tôi bắt hai người phải nguyện với nhau. Tôi nói chiếc nhẫn này là bùa hộ mạng của hai vị, bởi vì người xưa nói là chén trong sống sao còn khua, cho nên vợ chồng muốn đi được 100 năm á vất vả lắm chứ không phải bình thường, đa phần là gãy gánh giữa đường. Còn mà có nên là giữ lại được là cũng giỏi, bằng mặt không bằng lòng cũng hay rồi, còn đi đến răng đông đầu bạc giống như 100 năm hạnh phúc. Sự thật rằng các vị thấy vậy á, chứ nó cũng mòn mỏi lắm. Nó cũng rụng từ từ trước khi nó đi đến 100 năm hết à. Xin thưa các vị, và tôi nói như vậy để hai vợ chồng trẻ khi đeo nhẫn nhau không phải đeo chơi. Trong rất nhiều ý nghĩa về chiếc nhẫn, tôi có nói rằng chữ nhẫn này là một lời khuyên, làm bùa hộ mạng chân thành và tự nguyện với nhau. Chú rể đeo cho cô dâu phải nói rằng là anh đeo chiếc nhẫn này vào cho em, để những lúc mà anh đi nhậu về, anh là làm cái gì đó, anh thế này thế kia, mà anh có nói những lời khó nghe và cư xử nó không đẹp, thì em hãy vì thương anh bao dung, nhẹ nhàng nhẫn chịu để giúp anh vượt qua. Và một người con gái khi đeo vào chồng là chú rể đó cũng nói những câu như vậy: em đeo chiếc nhẫn này vào cho anh, để có những lúc mà em nói những lời khó nghe, khó kiểm soát, em lải nhải tối ngày vì cái gì đó, thì anh cũng vì em mà nhịn chịu để giúp cho em vượt qua. Tức là hai vợ chồng đeo nhau để nói, để mai này mà khi mà một trong hai người lải nhải hoặc có những hành động gì mà khó nghe, thì còn lại một người phải có kiềm chế. Tức là cái thằng này nó đã lên cơn rồi, thì bây giờ mình biết mình đã hứa rồi, mình phải kiềm chế. Hay là cái con này lên cơn thì thằng này phải biết phải kiềm chế. Tức là một trong hai người phải như vậy. Bản ngã con người tự ái đâu phải dễ chịu đâu. Ví dụ như bà vợ bà lải nhải: mày là vợ tao chứ mày bà nội tao, sao mày làm dữ vậy, có phải không? Rồi bây giờ thằng chồng mà nó có làm gì đó, mày là chồng tao hay là ông là chồng tao, tế nhị là ông đó, giỏi lắm rồi đó, còn ai mày, à, mày là chồng tao chứ mày ông nội tao, sao mày làm dữ vậy, à, cứ ông nội bà nội hồi là đập lộn nhau, à, rồi ông nội bà nội hồi giác đơn ra tòa, tan nát nhà cửa, phải không? Cho nên tôi nói trong những cái lễ hằng thuận đám cưới á, tôi nói chiếc nhẫn này là bùa hộ mệnh của hai người. À, đã hứa với nhau rồi, có nghĩa là mai này nhịn chịu mà không có bị tổn thương mà tự ái. Cái này mình tự hứa mà, mình hứa rồi. Cho nên mai mốt mà nó có cà chớn quá rồi này, nó lại lời vợ lại nhảy cà chớn mà bà la cái thấy chiếc nhẫn cái là em yêu quý quá anh. Đó. Đó, tôi cho những phương thức để mà hóa giải những cơn giận. Chứ còn bằng không là ghê gớm lắm. Ừ. Cho nên các vị biết rằng không khéo là chúng ta sẽ phá vỡ nhiều thứ. Mà sau khi phá vỡ nào cũng ân hận và nuối tiếc. Chắc chắn là như vậy. Cho nên nãy cái bài sám, các vị đọc bài sám quy mạng. Tại sao tôi cho các vị đọc bài này? Bài này là một bài thực tập rất là hay. Một bài tự chỉnh đốn và chuyển hóa tâm. Nó nhẹ nhàng, êm ái mà nó rất là phù hợp với sự tu tập của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn được thành công, muốn ổn định từ gia đình cho đến những việc quản lý trong xã hội, người đó phải có sự kiềm chế cơn giận của mình. Và người nào muốn đạt được mục đích cao hơn cho con đường tu tập thánh quả và thành Phật cũng phải tu tập. Đó là gì? Nhẫn nhục. Tức là nhẫn nhục là một trong những phương pháp để gọi là kiềm chế và giải tỏa được những cơn sân rất là hiệu quả. Trong muôn vàn pháp môn thì trong đó nhẫn nhục là những cái điều gọi là nó gần gũi, dễ ứng dụng và chúng ta dễ hiểu, và chúng ta có thể đem lại cái kết quả thiết thực trong lúc chúng ta hành trì. Vì vậy người xưa có nói một câu: nhẫn một chút gì? Nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Cái gì nữa? Lùi một bước biển rộng trời cao. Và đó cũng là đề tài tôi muốn nói với các vị hôm nay. Xin thưa với các vị, đây là một câu mà tôi thấy viết rất nhiều trong thư pháp. Các thư pháp của chúng ta viết tặng nhau hay là những nơi trưng bày, bởi vì người ta xem nó như một câu kinh, như một cái chân lý, như một cái phương thức nó hay, mà nó để giúp cho con người ta có thể tự cảnh tỉnh kịp thời để mà mình trong cái việc ứng xử, nhất là những người bán buôn ngoài chợ. Chúng ta đâu phải là khách hàng nào cũng dễ chịu, có phải không? Những người nào từng buôn bán biết mà, có nhiều khách hàng khó chịu ghê gớm lắm. Ví dụ mà khách hàng như tôi là dễ á. Tôi thật với các vị, tôi đi ghé bất cứ một cái quầy hàng nào mà nếu tôi không mua được cái gì đi ra, tôi rất là ngại nếu tôi bước vào. Cho nên là không, nếu lỡ mình bước vào mà không có gì để mua rồi, thì tôi sẽ nghĩ ra một điều là mua cái gì rẻ nhất ở trong này. Cho nên vì vậy tôi không bao giờ bước vào tiệm Kim Hoàng. Bởi vì trong tiệm Kim Hoàng mà đồ rẻ nhất chịu đời không nổi. Tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Thư thật, những khi mà tôi bước vào hoặc là tôi đi với ai mua một cái gì, tôi sẽ nói rằng hãy mua một điều gì đó nhỏ nhất về tâm lý. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là chúng ta để cái câu nhịn một chút sóng yên gió lặng để cảnh tỉnh lấy mình. Đôi khi mình nhịn một chút, mình giữ được một khách hàng, mình giữ được một hòa khí, mình giữ được một cái sự đụng chạm lớn, một sự tổn thương lớn, một sự ấu đả. Ở đây nó trở thành cái kim chỉ nam mà để trên chỗ làm việc của chúng ta hoặc để trên đầu giường của chúng ta. Chúng ta cần phải như thế. Cái câu này một lời khuyên rất hay. Một cái hình ảnh người ta cho rất rõ là cái nhẫn của chúng ta so sánh để giải tỏa được vấn đề cũng như là sóng gió. Sóng gió là gì? sóng yên gió lặng để người ta chỉ sóng gió là ghê gớm. Mà chỉ cần một sự nhẫn nhục của chúng ta là chúng ta đã làm cho sóng yên biển lặng rồi. Người ta lấy một cái hình ảnh mà đáng sợ như vậy để người ta cho biết rằng là bão giông gió sóng ở trong lòng con người cũng không thua những sóng gió của biển, của sông. Ghê gớm như vậy đó. Các vị thấy vậy chứ đáng sợ lắm. Cho nên có những cái chúng ta nhận một chút, nhường một chút, nhịn một chút, nó lại là không mất cái gì, nhưng mà nó sẽ giải tỏa được các vấn đề lớn. Các vị nên kinh nghiệm. Đây là những bài học lớn trong cuộc đời. Xin thưa các vị, chúng ta ôm lòng sân giận để thù hận người, dễ chịu hay khó chịu? Có chưa biết? Chẳng những ít mà còn nhiều nữa hả? Phải không? Thầy không phải một đâu mà nhiều lắm. Sự thật rằng không hiểu lý do gì sao tất cả chúng ta đều có lý do để chỉ trích, để ghét bỏ, để giận, để thù. Tôi không hiểu tại sao như vậy. Thậm chí cùng ở trong một cái pháp giới cũng có thể xảy ra những điều rất vô lý. Cái này do quan trái nghiệp chướng hay do tánh khí của mọi người tôi chưa biết. Nhưng mà tánh khí của chúng ta là điều mà chúng ta có thể kiểm soát, chuyển hóa được. Nhưng mà nếu chúng ta cho nó tự do quá, chúng ta sẽ hại mình, hại người. Đức Phật đã đưa cho chúng ta một thí dụ. Đức Phật nói rằng chúng ta hận thù và muốn trả thù người á, bằng cái lửa sân, lửa giận á, thì Đức Phật nói cái lửa giận của chúng ta để muốn trả thù một con người nó giống như là trên tay chúng ta cầm cái hòn than nóng để chúng ta ném vào một người chúng ta giận họ. Nhưng mà trước khi chúng ta ném họ thì sao? Tay mình bị phỏng. Nên nhớ là như vậy. Một thí dụ rất là chính xác. Như vậy mỗi một khi chúng ta muốn trả thù hay là muốn để gặp ăn miếng trả miếng với người đó một việc gì, thì ai là người ôm nỗi khổ vào lòng trước? Mình. Chưa biết rằng mình có trả được hay không. Nhưng mà trước mắt là mình ôm đầy phiền lụy vào trong con người của mình. Sự tức tối này nó hại chúng ta, nó phá hoại từ thân tâm chúng ta và nó biến chất con người chúng ta trở thành một con người không bình thường. Trước khi cơn giận ta là người rất dễ thương. Nhưng mà nếu giận lên thì sao? Rất dễ sợ. Mình không phải là dễ ghét nhưng mà lúc đó dễ sợ cái đã. Ghét hay không thì tùy. Nhưng mà trước hết là dễ sợ. Các vị đã từng chứng kiến những lần tôi nổ máu chưa? Sự thật rằng hả? Tôi nổi chỗ khác chứ không phải ở đây. Xin thưa với các vị, có những điều mà mình phải tự phát hiện ra mình. Phải tự hiểu là như vậy. Chúng ta phải thừa nhận rất rõ dù tu hay người đời, sân si dẫn ở trong lòng tùy sự biểu hiện và kiểm soát của mọi người chúng ta. Khi nào các vị trở thành thánh, các vị chứng đắc, các vị giác ngộ, đó là một vấn đề khác. Còn ngồi ở đây còn hì hục lại, còn tụng kinh, còn ăn chay, còn niệm Phật và còn dụng công thì đừng nói không ai không có. Bởi vì nếu không có thì không còn dụng công. Nếu các vị không có là không còn dụng công. Các vị dụng công hì hục như vậy, nhưng mà tôi nói thật sự mà nói, vẫn buồn, vẫn hờn. Có những người trong ban hướng dẫn nè, buồn quá, phá tu này con không đi đâu. Rồi đó, lúc đó tôi phải xuống nước nhỏ, phải phân trần, phải mọi thứ. Rồi cái hồi, thôi, sư phụ nói vậy thôi con đi. Phải xoa dịu bản ngã, lòng sân, tức. Và sự thật, nếu để tôi làm chuyện đó, tu hành không có tiến bộ đâu. Tức là vẫn còn giữ và bảo thủ như vậy, rất khó để tiến trên đường tu. Nhưng mà lòng người tôi không trách. Khó lắm hả? Xin thưa với các vị, tôi không trách móc ai hết á. Đã là con người, đã là chúng sinh. Nhưng ở chỗ có tu tập, ít nhất chúng ta cũng phải nhận ra được rằng mình có những cái tính đó là không phải tốt. Không phải tốt. Cho nên Đức Phật dạy, một người ôm lòng sân và hận thù người khác thì cũng giống như là người uống thuốc độc mà trông chờ người khác chết. Có phải không? Mình uống thuốc độc mà mình đợi người ta chết. Vậy ai chết? Mình chết. Vậy mà mình ngu vậy á? Mình thích vậy á? Thích ngu vậy đó. Các vị nên nhớ kỹ, có những khi chúng ta hận muốn chết, chúng ta đau khổ quằn quại, nhưng mà cái người bị chúng ta hận, họ biết không? Không. Họ ăn nhậu chơi ngủ bình thường, chỉ có một mình ta lăn lộn với nỗi khổ niềm đau và sự uất hận của chúng ta. Con người mình là như vậy. Cho nên cổ học Tinh Hoa có một cái câu chuyện rất là hay á. Tôi thấy kể ông này nằm chiêm bao, ông thấy một cái người nào đó phun nước miếng vào mặt ổng. Các vị biết không? Ổng thức, giật mình thức dậy, ổng nổi máu lên các vị không? Nóng, tức, bị tổn thương, bắt đầu ổng mới mài một con dao thiệt cái bén như thế này. Ổng mới nhắc ghế ra đường, ổng ngồi, ổng để con dao kế bên. Ai đi ngang cũng dòm, nhòm. Tức là dòm có cái mặt nào mà nó giống trong chim bao. Ổng mà nói rằng á, là mặt nào mà giống trong chim bao là dao này ổng xả liền. Các vị biết vậy đó. Trong câu học Tinh Hoa, cuối cùng các vị biết không? Ngày qua tháng lợi ôm tức tối, nôn nóng mọi thứ ở trong lòng mà không gặp cái mặt nào giống trong chim bao. Hên quá. Nhưng mà cuối cùng ổng xui. Cuối cùng tức quá chịu không nổi, gục chết tại đó. Đó là một bài học. Chúng ta nhớ kỹ, có những khi chúng ta tức, chúng ta sẽ chết. Máu nó lên không kịp trên tim mà lên trên não, chúng ta bị ngãn, chúng ta chết. Ta nói đứt tim chết. Sự thật rằng cái ý niệm nó có hình tướng không? Nhưng mà nó nguy hiểm lắm đó các vị. Cái nào càng không có hình tướng, cái đó càng phá vỡ và sức mạnh càng ghê gớm. Trên cuộc đời các vị cứ nhìn, cái nào không có hình tướng, cái đó sẽ phá hoại rất lớn. Đất có hình tướng, cứng, nhưng mà sự phá hoại của nó không bằng nước. Nước như vậy, nhưng mà phá hoại không bằng gió, không khí. Các vị nên nhớ vậy đó. Những cái vô hình chừng nào phá hoại đáng sợ chừng đó. Cho nên ở đây, ý niệm của chúng ta và thân xác này, thấy vậy cho nó gắn liền với nhau. Một ý niệm nó tác động đến cơ thể vật lý của chúng ta liền, tức khắc. Đừng nói tâm nằm riêng, thân nằm riêng. Thân tâm chúng ta là như thế. Một nỗi buồn khởi lên, cơ thể chúng ta khác liền. Một niềm vui có được trong lòng, cơ thể chúng ta khác liền. Nên nhớ vậy đó. Vui buồn nó tác động đến cơ thể vật lý này rất rõ. Tôi đã chia sẻ với các vị cái bài giảng vài phá tu trước là để tâm hết gì? Để tâm hết mệt mỏi. Cái bài giảng này các vị nghe để mà ứng dụng thực hành. Và đây cũng là một bài giảng ứng dụng thực hành. Các vị phải phát hiện ra ngay cái sân trong lòng mình và cái cấp độ sân trong lòng mình nó bị lớn. Tùy tính khí của mình mà nó có thể biểu hiện trong mỗi một cái hành vi phát tác khác nhau. Ví dụ cùng một câu nói đó, lúc mình vui mình phản ứng khác. Cùng câu nói đó lúc mình buồn mình phản ứng khác. Cùng câu nói đó lúc mình bực tức mình sẽ phản ứng khác. Tùy cái trạng thái tâm lý con người mình sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Và cũng tùy cái mức độ của người khiêu khích mình, cái đối tượng đó là gì. Nếu là chí phèo thì không sao. Nhưng mà tùy đối tượng, cái đối tượng mà gọi là càng nặng ký với chúng ta thì một cử chỉ, một lời là sự phản ứng của chúng ta càng đáng dễ sợ hơn. Cho nên cái lòng sân của chúng ta nếu không được tu tập kiểm soát, xoa dịu bằng nhiều cách thì ở đây chúng ta tự hại mình, hại người. Đức Phật nói rằng nếu chúng ta không kiểm soát lại mình mà mình nuôi dưỡng lòng sân và để cơn sân lôi kéo thì mình là cái người mà giống như là bị người ta đốt nhà mà không lo chữa cháy mà đi lo bắt cái thằng đốt nhà mình á. Thì sự thật bắt được nó hay không chưa biết, mà trước hết sao? Nhà mình rụi. Bây giờ cho thí dụ cái này dễ hơn đi. Mình bị một thằng nào đó nó thải cái đốm lửa trên đầu mình, nó cháy đầu mình. Rồi sao? Hả? Mình lúc đó đó, mày dám đốt đầu tao hả? Tao là ai? Tao bắt được mày để tao tính sổ mày, tao hỏi vì sao mày như thế, rồi tao đập mày bầm dập ra, tao nhừ như tương tất cả mọi thứ nha. Mày chạy đâu cho thoát tao? Lửa trên đầu không lo dập, mà cứ lo nghĩ và đuổi nó. Thấy không? Chưa đuổi được nó sao? Chết rồi. Lúc đó nó cháy đầu xỉu rồi. Cho nên ở đây một cái hình ảnh chúng ta thấy, ví dụ rất là thực tế như vậy. Nó thải chúng ta một cái miếng lửa để cháy đầu ta. Điều đầu tiên chưa biết mày là ai, vì sao, động cơ nào, tất cả mọi thứ, tính sao. Việc quyết định đầu tiên là gì? Dập lửa trên đầu cái đã. Hả? Lửa cháy đầu không lo dập đầu đi được nó. Hả? Cho nên các vị thấy rằng cái thí dụ đó để cho chúng ta chiêm nghiệm ra một điều: đa phần chúng ta không dập lửa cháy đầu, mà chúng ta đi tìm để mà giải quyết cái đối tượng mà chúng ta đang giận, đang tức đó. Một hành động đó Đức Phật gọi là vô minh, không có sáng suốt. Vì sân hận tức cho nên không có sáng suốt. Cho nên ở đây ai kích mình, ai làm một cái điều gì đó để tổn thương mình, trước hết mình phải bảo vệ lấy mình cái đã. Cho nên đôi khi tôi chia sẻ với tất cả những người giải quyết vấn đề gia đình, tôi phải nói rằng hãy cứu mình trước. Bản thân mình không cứu được mà mình đòi cứu vấn đề, cái này không hợp lý. Bởi vì mình cứu mình trước thì trước mắt vấn đề có giải quyết được hay không, chuyện đó tính sao. Mà mình sống được cái đã. Và nếu mình sống tốt hơn lại càng tuyệt vời. Còn ở đây, đa phần là khi đụng đến vấn đề, mình lại không để ý đến mình, mà mình quyết lòng để giải quyết các vấn đề, thanh toán vấn đề theo cái tức, cái giận, cái sân, cái thù của mình. Sự thật, chưa giải quyết xong mình đã chết rồi, hoặc mình đã tàn phế rồi. Cho nên sự khôn ngoan của con người là bất cứ điều gì trong cuộc đời có thể xảy ra, nhưng ta là người phải cứu mình, giải quyết các vấn đề bằng cái sự trầm tĩnh và khôn ngoan. Người có tu, chúng ta có lợi thế về điều này hơn. Đừng ứng xử theo quán tính thông thường, bởi vì quán tính thông thường ở đời người không giải quyết được các vấn đề. Chúng ta có học Phật, phải ứng xử bằng những cái phương thức mà Phật đã dạy. Cho nên ở đời nó đầu độc chúng ta những cái câu nó rất là cay. Ở đời nó hay nói là nhịn là gì? Nhịn là nhục. Chính vì câu này mà người ta chết vì nhục. Sự thật rằng trong đạo Phật nó có cái từ gì? Nhẫn nhục. Cái đó không phải là nhẫn để bị nhục, hiểu không? Cái chữ nhẫn nhục trong đạo Phật là, nhẫn nhục là hãy kiềm chế sự quỷ nhục từ người khác đến với mình. Tức là hãy nhẫn nhịn kiềm chế sự quỷ nhục. Cái đó gọi là nhẫn nhục, chứ không phải là nhẫn để bị nhục. Con người chúng ta ở đời dễ bị cái tự ái này. Các vị biết rằng tôi nè, ngày xưa đó tôi rất là nhát, tôi đâu có muốn đánh lộn và không có dám đánh lộn. Nhưng mà mấy cái thằng lớn đầu á, nó cáp mình. Mình đi học vậy đó, mình nhỏ vậy đó, cái tự nhiên á là mấy cái thằng lớn đầu bởi vậy nó ác thiệt. Tự nhiên cái bắt mình làm bồ của nó. Mày là bồ tao, gà của tao. Bắt đầu nó kêu bên kia, nó bắt cái thằng đó nào đó tương đương mình cho nó cáp với nhau. Bắt đầu nó xúi mình đánh lộn. Tôi đâu có dám các vị. Các vị biết tôi nhát mà. Nó nhiều cái để nhát. Thứ nhất là nhát ở ngoài đường. Hai nữa là biết chuyện này là bị đòn. Cho nên nhiều cái mà sợ không dám. Mà nó xúi các vị không? Rồi nó ra nó cáp, nó cứ đẩy hai thằng sáp vô về hoài. Mình đẩy ra mình không dám. Nó mới nói câu: thằng nào đụng trước làm cha, thằng nào đụng sau làm con. Bắt đầu nó mới khiêu khích cái lòng tự ái và bản ngã của mình lên. Mày không dám đụng nó là mày là gà mái. thế này thế kia, rồi nó xúc xỉm những cái câu như vậy. Cuối cùng sự thật nhát và sợ cách mấy mà khi bị kích ghét là sao? Nhảy vô đập, dập đầu phun máu chuyện của mình, còn tụi nó đứng ra vỗ tay cười. Tôi nói thật, chơi những trò chơi mà người lớn như vậy là gian ác. Mà tôi ngày xưa tôi bị 2 lần. Mà các vị biết không, đau khổ lắm. Rồi cái thằng bên kia đó, mình đập nó gì đó, có gì đó nó giận mình. Nó biết rằng là ở nhà cha mình là biết mình đi ra đường mà quánh lộn là đập mình trước ra tính gì tính. Bắt đầu nó về mét. Rồi. Thêm một trận ở nhà nữa. Nhưng mà mình sẽ học khôn từ từ là khi mình biết nhiều lần như vậy, mình sẽ tránh đi những cái đối tượng và những cái mà gọi là nó suối bẫy mình, những chuyện bậy. Cho nên ở đây các vị thấy những cái chuyện ở đời nó cũng xảy ra bắt đầu từ những cái đó. Nó sẽ tạo những cái gì để trở thành quan trái, nó kích nhau. Có những khi gia đình các vị hạnh phúc cũng sẽ bị những điều đó xảy ra. Có những khi các vị làm ăn được tốt, các vị cũng sẽ bị những cái sự cài đặt đó xảy ra. Tất cả những cái này để chi? Nó kích cái sự hận thù, quan trái, tất cả mọi thứ để nó làm hư hại chúng ta. Vì vậy, người lãnh đạo một tổ chức, một gia đình, nơi một cái gì đó, phải hết sức kiên nhẫn và biết ứng xử một cách có kiềm chế, khéo léo mới giải quyết được vấn đề. Cho nên cơ bản nhất, nhẫn không có nhục. Phải nói những người nào có bản lĩnh lắm, có lòng bao dung và có sự chịu đựng lớn lắm mới có thể nhẫn được. Và các vị nhìn thấy trong lịch sử của chúng ta, hay là những người thành đạt ngày hôm nay, không ai mà chưa từng nhẫn nhục mà để được thành công hết á. Những người có chí lớn phải là những người có sự nhẫn nhục. Mà tôi đã chia sẻ với các vị quá nhiều bài giảng rồi. Cho nên để lãnh đạo được một gia đình, một cái tổ chức, một cái gì đó, cái sự kiềm chế của một người ở trong đó là quan trọng vô cùng. Cái người lãnh đạo phải có khả năng kiềm chế. Và trong cái bước đường con người lập nghiệp phải có sự kiềm chế nhẫn nhục đó. Tức là mình phải có cái lòng kiềm chế để nuôi chí lớn, để muốn đạt được một nguyện vọng gì đó. Bởi vì trên cuộc đời này không ai trải thảm qua cho mình đi. Các vị nên nhớ là như vậy. Làm gì người ta trải thảm qua sẵn cho mình đi. Cho nên muốn thành công không có sự kiềm chế chịu đựng khó lắm các vị. Cho nên nhẫn nhục là một trong những cái mà để giúp chúng ta thành công từ chuyện đời đến chuyện đạo. Các vị thấy những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử để được thành công đều có sức nhẫn nhục phi thường, có phải không? Chúng ta đều biết mà, chúng ta quá ngưỡng mộ những người vĩ đại đó, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ ứng dụng điều đó cho chính ta trên cái mục đích tu hành hay là trường đời để muốn đạt được cái gì đó. Bởi vì lòng tự ái, giận tức và thù hận của chúng ta là điều nó nằm sẵn ở chúng ta. Nó cũng giống như những thùng xăng trong con người chúng ta. Nó chỉ đợi cơ hội để nó phật. Nó chỉ cần một cái gì đó thôi, nó sẽ nổ liền. Có những người ôm sẵn cái sự giận tức, dù không ai chọc ghẹo tới, nhưng mà cái tức giận nó vốn sẵn ở trong lòng, đụng bất cứ chuyện gì cũng có thể phá tan nát hết á. Đây là điều mà các vị khi tu tập các vị nên để ý. Các vị thấy trong cái thời mà gọi là cổ đại á, ở Trung Hoa có một cái câu chuyện của một cái nước Triệu giữa Liêm Pha và Lạng Tương Như. Hai vị tướng, một vị tướng văn và một vị tướng võ. Vị tướng võ thì cái vị này là ở xa trường, sống chết chấp nhận mọi thứ thì cũng được làm tướng. Nhưng mà vị qua văn thì ở nhà, nói chung là ngồi mát đi. Thì cái tướng võ đó thấy vậy mà cũng làm tướng, cái vai trò chức vị ngang như nó. Nó làm sao? Nó ghét, nó thù. Nó là người sống chết mà có người này ở nhà ngồi mát vậy đó cũng được cái lương bổng lộc, tất cả mọi thứ chức quyền vậy. Cho nên Liêm Pha rất là thù ghét Lạng Tương Như. Mà thậm chí có những lúc Lạng Tương Như có những cái lời góp ý hay là những cái gì đó lại được nhà vua trọng vọng hơn nữa, tôn trọng hơn nữa, cho nên càng khó chịu. Cho nên các vị thấy Hai cái vị này là tướng giỏi trong một cái triều mà có một sự mâu thuẫn ngầm. Lạng Tương Như là quan văn, thông minh hiểu biết, cho nên là biết cái tánh của Liêm Pha là quan võ, bộc trực nóng tính, nhỏ nhen, ích kỷ, có cái tự hào về mình mọi thứ, nhưng mà không có đối đầu. Bởi vì á, người này hiểu rất rõ giữa Lạng Tương Như và Liêm Pha mà nếu đối đầu nhau thì cũng giống như hai con hổ mà cắn xé nhau thì hai con hổ phải chết. Mà một đất nước mà có hai con hổ như vậy mà chết rồi thì còn đâu là bền vững. Cho nên Liêm Pha thì lúc nào cũng khiêu khích và nói những lời khó nghe và chỉ trích Lạng Tương Như. Còn Lạng Tương Như là người thường khi né tránh. Thì có một hôm, hai người đang đi trên một đoạn đường sẽ đối đầu nhau. Thì lúc đó Lạng Tương Như mới yêu cầu những lính hầu và cận vệ của mình hãy kiếm một con đường nhỏ nào đó để tẻ đi, đừng để đối đầu với Liêm Pha. Thì sau khi tẻ đi một con đường nhỏ để tránh đối đầu rồi, thì lúc đó những người đi theo phò trợ, Lạng Tương Như mới nói rằng: tôi bỏ cả gia đình, sự nghiệp của tôi để đi theo ngài là để chỉ mong học được những đức tính, những cái này cái kia, cái trượng phu, cái cao khiết, cái quân tử của ngài, mà để lập công với đất nước tất cả mọi thứ. Có đâu ngài hèn nhát đến độ mà một Liêm Pha như vậy mà lúc nào cũng né tránh, cho dù ông ta nói bất cứ điều gì cũng không dám biện minh, gặp ông ta ở đâu né tránh nơi đó, nhà đó. Như thế tôi xin cởi mũ từ quan, tôi không thể theo một cái người gọi là nhu nhược yếu đuối như vậy. Thì lúc đó Lạng Tương Như mới chặn lại, mới nói những cái người hầu như thế này: ta hỏi ngươi, giữa Liêm Pha và vua nước Tần là Tần Thủy Hoàng vào thời đó, ta hỏi ngươi ai là người có uy vũ và đáng sợ hơn? Cái người hầu cận mới nói rằng là: thưa ngài, dĩ nhiên là Tần Thủy Hoàng là đáng sợ hơn rất nhiều. Thì lúc đó Lạng Tương Như mới nói rằng: vậy mà trước mặt Tần Thủy Hoàng, ta mắng hắn ta và ta đối đầu với hắn ta, ta không sợ bất cứ một điều gì. Còn tại sao Liêm Pha là một người so với Tần Thủy Hoàng không đáng như vậy mà ta phải sợ? Ở đây không phải gì ta sợ Liêm Pha, mà ta sợ đất nước diệt vong. Sở dĩ nước Tần mạnh hơn nhiều lần mà không đánh được nước Triệu và chưa đánh là do có ta và Liêm tướng quân. Nếu ta và Liêm tướng quân thù nhau và để cho người ở nước ngoài biết được rằng là hai mảnh hổ này sẽ trở thành những cái kẻ đối đầu nhau, thì xem ra đất nước Triệu làm sao bảo vệ được. Cho nên ta nhịn Liêm Pha không phải là vì ta sợ Liêm Pha, mà vì ta không muốn đất nước Triệu mai này phải tan nhà nát cửa vong quốc vì hai người như thế. Thì các vị mà theo hầu nghe xong mới sụp đầu lại xin tạ tội. Và khi lời này được truyền đến tai của Liêm Pha, Liêm Pha tự thấy hổ thẹn vì ích kỷ của bản thân, vì ganh tị nơi bản thân, mọi thứ mà bén chút nữa có thể hại đến đất nước, hại đến muôn dân. Cho nên Liêm Pha cởi áo ở trần và đem gai đến để mà tạ tội với Lạng Tương Như, là nhờ Lạng Tương Như hãy dùng gai đó để đánh đi. Lạng Tương Như biết được điều đó, Lạng Tương Như ra tận cửa ngõ quỳ xuống tiếp Liêm Pha. Và kể từ đó hai người hóa giải được cái mâu thuẫn nhau, không còn hận thù, tức tối với nhau nữa. Những câu chuyện này các vị thấy rằng người mà nhẫn được, người có trí. Người có trí, người có lòng bao dung, người có bản lĩnh. Người không nhẫn được đa phần là người nông nổi. Cho nên ở chỗ tuổi trẻ tại sao dễ thất bại? Vì tuổi trẻ nông nổi, bồng bột, cho nên lúc nào cũng phản ứng theo cảm tính. Đa phần người lớn tại sao dễ thành công hơn? Người lớn đã trải qua cái quá trình thử nghiệm về thành bại được mất và biết rất rõ. Vì vậy ứng xử của người lớn lúc nào cũng khôn khéo, tế nhị và biết kiềm chế hơn. Sự thật rằng nhẫn không có nhục, bản lĩnh lắm mới nhẫn được, bao dung lắm mới nhẫn được, có sự kiềm chế tốt lắm mới nhẫn nhục được, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta nhìn lại cái đất nước của chúng ta thời nhà Trần. Chúng ta ngày xưa hay đọc một cái đoạn trong lịch sử vì việc nước mà quên thù nhà. Đây là một cái câu chuyện mà ở trong giai đoạn lịch sử nhà Trần. Chúng ta biết nhà Trần là một trong những triều đại phong kiến hưng thịnh nhất đất nước chúng ta từ xã hội cho đến Phật giáo. Và Phật giáo cũng là một trong những thời điểm vàng son mà chúng ta hay nhắc đến là thời Đinh, Lê, Lý, Trần. Nhưng phải nói là thời Trần là một trong những thời vàng son. Và có một vị tổ mở ra một cái con đường thiền của Việt Nam là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì trong các cái vua của nhà Trần thì Trần Nhân Tông là người đi tu và đắc đạo. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái triều đại nổi tiếng nhưng mà nó có những cái quẩn khúc trong cái nội bộ của nhà Trần. Mà quẩn khúc lớn nhất đó là cái việc mà của Trần Thái Tông là Trần Cảnh á, phải lấy chị dâu mình là vợ của anh trai mình là Trần Liễu. Đây là cái mấu chốt mà để dẫn đến quan trái nỗi đau thương. Các vị biết không? Hai anh em là Trần Liễu và Trần Cảnh cùng lấy hai người con gái của một cái vua cuối cùng của đời Lý là Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông có hai đứa con gái cho nên không có trai để mà nối ngôi. Cuối cùng truyền ngôi lại cho con gái, đó là Lý Chiêu Hoàng. Như vậy thì cái người chị là lấy anh của Trần Cảnh là Trần Liễu. Rồi ở đây là Lý Chiêu Hoàng là lấy Trần Cảnh, sau này là nhường ngôi lại. Và nhà Trần bắt đầu là lập ngôi từ đó, là lấy tên là Trần Thái Tông. Và Lý Chiêu Hoàng mới được là phong Chiêu Thánh Hoàng Hậu. Đó. Thì các vị biết rằng do Trần Cảnh là Trần Thái Tông với Lý Chiêu Hoàng thành gia lập thất rất lâu mà không có con. Thì Trần Thủ Độ là rất là nôn nóng cho cái sự kế vị mai này. Cho nên là Trần Liễu lúc đó và cái người chị của Chiêu Thánh á, thì lúc đó là đã có mang 3 tháng. Và vì vậy Trần Thủ Độ phải ép buộc giáng Chiêu Thánh Hoàng Hậu giáng xuống làm công chúa và đem người chị dâu hiện giờ đó trở thành làm vợ của vua. Cho nên Trần Liễu đâu có cam hận, cái đó mới dẫn đến cái sự mà gọi là quan trái lâu dài. Cho nên có cái ý niệm là dặn dò cái thế hệ tương lai là con cháu phải lật đổ nhà Trần để chiếm ngôi á. Mà trong đó cái người mà ông có cái kỳ vọng nhất là ai? Trần Quốc Tuấn. Xin thưa các vị, Trần Quốc Tuấn mà chúng ta gọi là Hưng Đạo Đại Vương. Xin thưa các vị, một vị tướng tài. Nhưng mà trước khi chết, Trần Liễu còn dặn dò lại là phải nhớ cái nỗi nhục của cha, cái nỗi hận này. Nếu mà không lật đổ vua nhà Trần thì cha ở dưới chín suối không có yên. Các vị thấy rằng cái mối quan tình này trong nội bộ của hoàng thất. Vậy mà cuối cùng vì an nguy của một đất nước cho nên là Trần Quốc Tuấn bỏ chuyện đó qua. Thậm chí lời cha dạy như vậy, nghe như vậy nhưng mà không thực hiện vì thấy nó cũng không phải là cái đúng. Cho nên cùng góp một tay với vua Trần để đánh bại quân Mông Nguyên. Như vậy thì chúng ta thấy cái này trong lịch sử đã nêu ra để chúng ta thấy được rằng là vì diệt nước mà quên cái thù nhà, để chỉ rằng là những người có chí lớn, những người anh hùng, những người quân tử mới có thể kiềm chế được, mới có thể nhẫn được, chứ không phải là dễ dàng. Chúng ta thấy ở trên cuộc đời những người nông nổi khó thành công. Các vị cứ để ý đi, những người nông nổi khó thành công đa phần không khéo là giả tràng xây cát. Và người nào họ có ác ý mà họ biết được rằng một người nông nổi dễ nóng và bồng bột á, thì họ dễ phá đám. Chuẩn bị sắp xong cái là họ kích một câu cái đá bỏ hết. Cái bắt đầu làm lại từ đầu, chuẩn bị xong kích chai đá hết. Giống như vậy. Cho nên người nông nổi dễ bị người ta phá đám, dễ bị người ta kích. Cho nên đây là một cái việc mà tu tập của chúng ta cũng phải để ý lại. Nó vừa giúp thân tâm của mình, cuộc sống của mình, mọi thứ trong cái mối tương giao của gia đình mình. Phải luyện tập chứ. Chữ nhẫn này nó rất quan trọng. Cho nên khi mà thực tập được chữ nhẫn này, chúng ta sẽ thấy lòng mình rất là bình an. Người xưa có nói là nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thủy tận mà. Nếu chúng ta kiềm chế, biết nhẫn nhịn, biết điều tiết lại con người của mình, thì việc quan trái quan gia nào chúng ta cũng có thể giải quyết được. Vì vậy cho nên những người tu tập ứng xử các vấn đề làm sao phải cho thật sự khôn khéo, thông minh, mà như pháp chúng ta đã từng học để tôi luyện được con người của mình. Bản thân tôi, sự thật rằng tôi cũng rất là nóng tính, cũng dễ dàng ứng xử bồng bột, cũng dễ gây tổn thương, bởi vì trực tính nóng tính đôi khi mình chủ quan. Có những điều mà mình đem lấn một cái sự tổn thương người khác ở chỗ là mình cứ cho mình đúng và mình thấy thật như vậy. Nhưng mà đúng ra thì chỉ đúng sai cơ bản nó rõ ràng, nhưng mà mình làm tổn thương người ta rồi, mình lại đem ân hận vào cho mình, không vui vẻ tí nào. Cho nên ở đây là những cái bài học trong cuộc đời tôi cũng va vấp nhiều. Bởi vì tôi là người mà gọi là đi chia sẻ và gặp rất là nhiều cái đối tượng, nhiều trường hợp. Nhưng mà mình làm sao để mình giữ được một cái trạng thái tinh thần của mình được ổn định? Đây là mình phải tự cứu mình để bảo vệ mình. Nhưng mà cái cách ứng xử trong cuộc đời tôi học được một bài học cho đến ngày hôm nay, đó là cái gì? Bất cứ việc gì xảy ra, chúng ta hãy nhường người một bước. Cái việc gì cũng quá giải được. Quyền lợi chúng ta hãy lấy ít hơn một chút. Việc đó chúng ta chấp nhận thiệt thòi về mình một chút. Sự thật rằng nếu tính ra một chút đó, nó không bằng khi chúng ta đối đầu để nó phải phá vỡ nhiều thứ đâu. Cái này tôi cho thí dụ nó giống như vậy nè. Các vị va chạm xe có thể bị mớp, bị trầy, bị xước, bị bể gì đó. Sự thật rằng nếu tính mà chúng ta thương lượng với nhau thì cỡ 500-300, 1 triệu chúng ta có thể làm xong cái đó. Nhưng mà vì không ai chấp nhận phần lỗi và không ai chấp nhận rằng mình thua thiệt bất cứ cái gì, ở trong lòng cứ nghĩ rằng mình chấp nhận như vậy mình ngu, hay là chấp nhận vậy lỗ, có mình lớn vậy nó đòi tao 300 thiệt đó, 500 ngàn, làm gì dữ vậy, thế cứ cộng trừ nhân chia mọi thứ, cuối cùng sao sẽ ra tòa ra quan. Trước hết chưa biết cái gì, nó giam hai chiếc xe này vô cái nữa, không có xe đi làm cái đã. Mỗi một ngày đi làm ít nhất cũng được vài trăm, giỏi hơn nữa 1 triệu, cuối cùng bị giam xe nửa tháng, tính ra mất nhiêu rồi, mất nhiêu đó chưa. Sau này nó phải bắt trả tiền bãi mà nó giữ xe 15 ngày. Mỗi ngày nó cho chừng 50 ngàn thôi. 10 ngày ra 500. 15 ngày ra 750. Đó là khá khá rồi đó. Rồi chưa? Rồi sao? Phải đi tới, đi lui, đi taxi hay đi ráp gì đó. Tới tòa, tới sở cảnh sát này để giải quyết các vấn đề. Nhiều. Rồi thế này thế kia, trà nước bánh tất cả mọi thứ, rồi cuối cùng bồi thường cũng phải bồi thường, rồi sao? Sự thật tôi nói với các vị một việc nhỏ như vậy, cuối cùng vì chúng ta không kiềm chế được tốt, cho nên từ chuyện nhỏ chúng ta đem đến sự thù ghét quan trái mọi thứ. Nếu chúng ta thương lượng tốt với nhau, thậm chí nhân cái sự cọ quẹt xe đó ta có thể trở thành bạn. Nhưng mà nếu chúng ta không biết kiềm chế thì từ một cọ quẹt chúng ta trở thành gì? Thù. Đi vô trong sở cảnh sát giải quyết mọi thứ, thắng thua rõ ràng, bồi thường xong rồi, chưa chắc chịu được như vậy đâu. Trước cơ quan pháp lý thì chấp nhận, nhưng mà sao? Nổi hận ở trong lòng, không cam, rồi rất có thể từ đó dẫn đến cái việc gì? Kêu bạn bè hay là thuê xã hội đen xử cái thằng đó cho tao. Chuyện đó mà thế. Tôi nói thật với các vị, quan trái không có đường dừng. Chỉ cần một ý niệm của chúng ta không biết tu tập kiềm chế, không biết chấp nhận một chút, nó là như vậy. Cho nên là ứng xử các việc trong cuộc đời. Tôi chia sẻ các vị, chúng ta trong cuộc đời không phải chúng ta sống được bằng một vài sự thiệt thòi đó, không phải không có bao nhiêu cái sự thiệt thòi đó chúng ta bỏ ra rồi chúng ta sẽ chết về cái đó, không có. Trong cuộc đời chúng ta sống nhiều ý nghĩa lắm. Những cái sự thiệt thòi nhường một chút, hay là nhịn một chút, hay là chịu thiệt thòi một chút, các vị cứ lấy cái phần thiệt thòi một chút đó về mình đi, các vị sẽ giải quyết được các vấn đề tốt thôi. Đây là kinh nghiệm của tôi. Cho nên sở dĩ ở ngoài người ta giải quyết không được công việc là người ta không nhường nhau. Một tấc đất, một ly đất gì đó người ta cũng không nhường nhau. Một cái gì đó người ta tính từng ly từng tí. Sự thật nó có đến độ vậy không? Và đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta lột da ăn đời ở kiếp để tận hưởng những điều đó không? Trong cuộc đời chúng ta còn nhiều thứ để làm, có những chuyện rất vặt vãnh rồi chúng ta gục ngã ngay đó. Có những lúc gì những việc vặt vãnh, tâm hồn chúng ta tan nát hết rồi, còn tinh thần đâu mà làm các việc khác. Nói chung nhiều thứ lắm. Vì vậy người ta nói đây là nhẫn một chút, sóng yên biển lặng, lùi một bước, bể rộng trời cao. Câu này câu kinh nghiệm. Những cái kinh nghiệm này nó đem đến cho chúng ta những cái bài học lớn như vậy trong cuộc đời. Cho nên là người xưa có nói câu là chỉ cần một chút nhẫn thôi sẽ nghe trời đất mở lời yêu thương, là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nhẫn nhịn của chúng ta nó sẽ làm cho mọi việc giải tỏa được. Mà trước hết muốn nhẫn nhịn là gì? Kiềm chế, biết chấp nhận sự thiệt thòi nhỏ nào đó không đáng để cộng trừ nhân chia. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ đời chúng ta có thể hy sinh và ban tặng nhiều hơn được, tại sao phải ngồi cãi nhau với những chuyện như thế? Cho nên có những khi tánh nóng giận sân si bảo thủ của chúng ta nó dễ làm chúng ta có thể đổ vỡ những việc lớn của mình. Cho nên ngày xưa trước khi thầy của Lão Tử mất thì có gọi Lão Tử đến, và khi Lão Tử đến gặp thầy mình thì Lão Tử mới hỏi một cái câu là thầy có gì dặn dò không. Thì lúc đó là thầy của Lão Tử mới hả họng ra, rồi cái hỏi Lão Tử là ngươi coi trong miệng ta có còn cái gì không. Thì Lão Tử mới nói là còn cái lưỡi. Rồi lúc đó vị thầy đó mới nhăn cái răng, mà lúc đó không còn cái răng nào hết á, nhăn cái nấu hàm ra hỏi Lão Tử ngươi có thấy gì không. Nói là thấy cái hàm. Thì Lão Tử lúc đó mới nghĩ rằng chắc thầy mình sắp chết rồi, bị điên lẫn nè, hỏi ba cái chuyện linh tinh, hỏi lưỡi hỏi răng để làm gì. Nhưng mà lúc đó thầy của Lão Tử mới nói một câu: răng thì sao? Cứng. Lưỡi thì sao? Mềm. Nhưng mà ngươi có thấy ta lúc này còn răng không? Lưỡi mềm như vậy mà đến lúc ta sắp chết nhưng vẫn còn. Đây là bài học mà cuối đời ta muốn để lại cho ngươi để học. Cứng quá sẽ dễ dàng hư chuyện. Cho nên có những lúc phải kiềm chế, nhu mì, nhẹ nhàng hơn một chút thì các vấn đề sẽ giải tỏa được tốt hơn. Cho nên người xưa có nói câu là vũ lực có thể chinh phục được tất cả, nhưng chiến công của nó thì lại chóng tàn. Nếu bằng mọi thủ đoạn sức mạnh chúng ta có thể chiếm hữu được bất cứ một cái gì đó, rồi chúng ta phải trả giá bằng tất cả những sự có được. Có được bằng cách nào, nó sẽ tan mất bằng cách đó. Chiếm hữu được bằng thủ đoạn, chúng ta sẽ mất bằng thủ đoạn. Sân si để chiến thắng được một người, thiên hạ có tha lại ta không? Đừng có nghĩ rằng chúng ta có thể thắng thế, chúng ta có thể làm mọi điều cho thỏa mãn cơn giận của chúng ta. Nhưng người bị chúng ta đã thương đó, cho chúng ta thỏa mãn đó, thì họ ôm hận, rồi họ cũng cần thỏa mãn lại đã cơn giận của họ bằng cách khác. Cho nên các vị thấy, phần lớn các băng đảng giang hồ đâu có ngày kết thúc. Hôm nay mày 50 thằng, tao có 10 thằng, tao thua. Hôm khác tao sẽ kêu 70 thằng nên tao xử mày. Hôm nay mày 70 thằng mày thắng tao, tao sẽ kêu 100 thằng. Đó. Tức là chúng ta cứ tìm mọi cách để giải quyết, không có ngày kết thúc là như vậy. Trên đời là như thế. Ở đây, ân oán tình thù, tất cả mọi thứ, nếu chúng ta không giải quyết được bằng sự cao thượng, tha thứ, bao dung, sự thật rằng không có cách nào để hóa giải hết á. Cho nên oan oan tương báo là vì vậy. Như vậy một người đủ cái lòng bao dung độ lượng và đủ sự tha thứ mới có thể thực hiện được những điều mà người bình thường không dễ gì làm. Ta là người tu, ta có đủ sức để làm những điều đó. Ta đừng suy nghĩ theo dạng tiêu cực. Nếu một lời nói người ta nói mình khó nghe, nhưng mà ở đây mình nghĩ lời nói gió thoảng mây bay, đời vô thường mà, nói nhậm gì, đâu phải nó nói mình tốt là mình tốt đâu, đâu phải nói xấu là mình xấu đâu. Thế thế, nghĩ như vậy thì sao? Mọi việc bình thường. Nhưng mà nghĩ cách khác, nó nói mình một lời, mắc cha gì mày hỏi tao, tao là gì mày, và có phải như vậy hay không? Mày cà chớn hả, mày là ai mày dám nói những lời đó, mày biết tao là ai không? Tất cả mọi thứ. Chúng ta lại là mình đâu có ngu để làm gì vậy. Nếu mình im lặng, mình bỏ qua cái này, nó sẽ nói mình ngu, mình hèn, mình nhát. Nếu nghĩ như vậy thì sao? Quan trái bắt đầu chất chồng. Một suy nghĩ theo cái hướng tích cực, mọi việc sẽ được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Một suy nghĩ theo hướng tiêu cực, nó sẽ làm tất cả các việc trở nên đảo điên. Như vậy cùng là một việc nhẹ nhàng đảo điên, do gì? Do tâm. Vậy thì chúng ta cần có sự tu tập để có cái sự tĩnh lặng trong tâm. Khi tâm chúng ta tĩnh lặng và chúng ta có sự kiềm chế trong cái quá trình tu tập thì chúng ta mới có thể hóa giải được các vấn đề tốt. Còn bằng không, nó sẽ đem quan trái đến cho ta. Trước hết, chúng ta không biết điều gì xảy ra, nhưng hãy cứu mình một sự bình an cái đã. Cho nên là chuyện tu hành, muốn đạt được cái quả vị cao trong con đường tu tập theo Phật Pháp, thì trong sáu pháp ba la mật có một cái pháp gì? Nhẫn nhục ba la mật. Phải qua giai đoạn thử thách này mới có thể đạt được mục đích tu hành. Như vậy những cái nhẫn mà tôi nói với các vị hồi nãy giờ, đó là những cái nhẫn cơ bản, những cái nhẫn tương giao, những cái nhẫn bình thường của một con người. Chỉ cần có chí lớn, có sự kiềm chế, có sự bao dung, có sự tha thứ, chúng ta sẽ làm được. Nhưng đến nhẫn nhục ba la mật là những điều vô cùng khó. Cái này tôi không mong ước nơi các vị. Mặc dầu trong đạo Phật có đưa ra cái phương thức đó, hay là tu tập, Đức Phật cũng có nói trong luận Bảo Dương Tam Muội có câu gì? Quan ước không cần bày tỏ đó. Bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì quan đối kéo dài. Xin thưa, mặc dù nói như vậy nhưng tôi không có nghĩ cho các vị phải làm tới mức độ như vậy. Và đôi khi nhiều người lấy cái câu này ra ứng dụng cho những người Phật tử thông thường của chúng ta. Xin thưa, các vị không đủ sức để làm điều này đâu. Các vị chưa đến giai đoạn là quan ước không cần bày tỏ đâu. Chúng ta ở chỗ nhịn một chút, nhường một chút. Ở đây người ta kêu nhẫn một chút, nhường một chút, nhịn một chút. Cho nên người ta không kêu là có thể là làm tất cả để chịu đựng quan tình cho mình. Bởi vì cái đó hàng Bồ Tát mới làm được. Lấy câu đó ra xài với đại đa số quần chúng là thua. Không ai làm được như thế. Và người ta cảm thấy rằng đạo Phật ép người ta quá đáng. Sự thật đạo Phật không có ép. Đó là đến giai đoạn của những người tu ba la mật rồi. Những hàng Bồ Tát ở một cái mức độ cao rồi, tâm Bồ Đề lớn rồi, đã đến giai đoạn vô ngã rồi, vị tha rồi, tất cả mọi thứ là điêu luyện đến giai đoạn để trở thành Phật. Thì cái này chúng ta không đem ép mọi người thông thường của chúng ta. Nhường nhịn chia sẻ ở một mức độ nào đó trong cuộc sống. Các vị là Phật tử có cơ hội học được Phật Pháp và biết điêu luyện mình thì nên ứng dụng điều này. Trong một gia đình ba người, một người biết cách ứng dụng sẽ điều tiết được hai người còn lại. Còn ba người không ai nhường ai và không ai cần biết thì ba người này trở thành một cái địa ngục. Cho nên các vị phải ứng dụng lời Phật dạy trong mỗi cái hoàn cảnh của chúng ta có mặt. vào khóa tu chúng ta biết làm gì? Chúng ta tự lòng dạng lòng trước khi bước vào khóa tu chúng ta nên làm sao? Từ cái ăn, cái đi, cái đứng, tất cả mọi thứ, ví dụ ở cái phòng vệ sinh bên nữ thôi, chúng ta có quá ít so với số lượng người có mặt. Vì vậy chúng ta cần sắp hàng và tôn trọng để vậy gọi là ở một mức độ chia sẻ với nhau. Không vì bất cứ một lý do gì để lấn, để thế này thế kia và có những lời qua tiếng lại. Tất cả mọi thứ các vị nên nhớ là như vậy. Những bữa ăn của chúng ta, những lúc ngồi tu, đây là những cơ hội gặp gỡ trong cuộc đời. Chắc gì chúng ta gặp một lần rồi sau này chúng ta gặp lại. Cho nên mỗi một lần gặp là một lần quý, một lần trân trọng, một lần kỷ niệm trong cuộc đời. Nếu mai này có những người không có cơ hội để đi khóa tu vì nhiều lý do gì đó, những tháng ngày mà người ta có mặt cùng với một đạo bạn tu hành trong một cái pháp giới như thế này, phải cho người ta những cảm giác và kỷ niệm đẹp. Những ký ức này nó làm cho con người chúng ta đã từng trải qua những cái hoàn cảnh sống, tu và gặp gỡ những người đáng trân trọng, đáng quý và đáng yêu thương. Còn bằng không, tất cả những sự mâu thuẫn, hẹp hòi và ích kỷ của chúng ta, nó sẽ tạo nên sự đổ vỡ, ác cảm. Nếu một lần ở đây chúng ta đi để chúng ta gây lộn trong một cái môi trường này, thì mỗi lần chúng ta nhắc đến phá tu là trong tâm trạng chúng ta đầy chán nản và khó chịu. Còn nếu ở đây trong một khóa tu chúng ta về hạnh phúc an vui, chúng ta sống trong một cái pháp giới có tu, có nghe pháp, có ứng dụng, có được điều tiết, có buông xả, lòng thanh thản an vui, thì ở đây là một nơi kỷ niệm. Dù mai này chúng ta có đi bốn phương trời, không có dịp để chúng ta cùng tham gia với đạo bạn, những là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Cần phải ứng dụng Phật pháp một cách triệt để, nhất là trong khi mà chúng ta tham dự khóa tu như thế này. Tôi mong rằng pháp giới của chúng ta trên 2000 người tu học như thế này mà giữ được cái tình hòa khí an vui, nhẹ nhàng và biết cảm thông giúp đỡ lẫn nhau trong một khóa tu. Đó là điều mà tôi cảm thấy rằng tôi vui, tôi hài lòng và tôi ấm áp. Bởi vì những sự truyền tải của chư tôn hòa thượng, của quý thầy đã trao truyền cho chúng ta, chia sẻ chúng ta hết lòng, nó phải thấy được một thành quả gì đó trong cái sự tu học của chúng ta. Còn bằng không, truyền trao cho chúng ta bao nhiêu rồi tay này qua tay kia, ngồi dậy rồi tay đứng lên là nó rớt tuột lại hết tất cả mọi thứ, rồi cái gì nữa cũng ra cái đó, cấu khỉ hoàng cấu khỉ mọi thứ, gây lộn vẫn gây, ganh tị vẫn ganh tị, chỉ trích vẫn chỉ trích, soi mói vẫn soi mói, thế này thế kia. Sự thật cảm thấy buồn. Bao nhiêu công sức mình đổ ra, mình kỳ vọng hết tất cả mọi điều, nhưng cuối cùng không được gì cả. Trong cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị như một phương thức để ứng dụng: nhẫn một chút gió yên, sóng lặng lùi một bước biển rộng trời cao. Hãy lấy làm kim chỉ nam. Và sau này tôi sẽ tặng cho các vị mỗi người một câu này. Tôi không biết tặng ở đâu, nhưng mà chắc chắn rằng những hành giả về đây tu học sẽ có. Thì mong rằng những cái khóa tu như thế này, chúng ta sẽ có được nhiều cái kỷ niệm đẹp, có nhiều năng lượng tốt. Và chúc các vị sau mỗi khóa tu có đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong cuộc sống của mình và tinh thần của mình. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tri ân những lời chỉ dạy rất thực tế từ thầy, và chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả quý Phật tử hành giả nơi đây, chúng ta đã bỏ nhiều thời gian công sức để đến nơi này, thì các vị hãy đổi lại, chúng ta nhận một điều gì đó từ nơi đây. Thầy đã cho chúng ta được con đường, còn việc có đến đích hay không, đó là việc của mỗi chúng ta. Mong rằng các vị hãy ghi nhớ, không nhiều thì ít, để chúng ta tự ứng dụng, thực hành và đem lại lợi ích cho bản thân mình. Và giờ này chúng con xin được cung thỉnh thầy, mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện